Tạ ơn Chúa, tôi rất là vui khi đứng lên đây nhìn thấy tất cả những gương mặt thân thương ở trong Chúa, rất là cung kính ở trong sự nhóm lạy thờ phượng Chúa hàng tuần. Có một đôi vợ chồng trẻ ngày nghỉ hè thì họ đi sang một thành phố khác để có thể xả hơi sau thời gian làm việc. Nhưng mà vì lý do công việc cho nên người chồng thì đi trước một ngày, người vợ thì vẫn còn phải đi làm cho nên đi trễ hơn. Khi đến nơi thì người chồng sau khi đã lấy phòng rồi sắp đặt mọi thứ thì gửi một cái email cho vợ. Để báo tin là mình đã đến nơi và mọi sự đã sẵn sàng để đón vợ ngày mai. Nhưng mà tiếc là cái email đó, như quý bà cho em biết là chúng ta gửi email thì chúng ta chỉ đánh cái mẫu tự đầu tiên thì nó sẽ ra một hàng loạt cái địa chỉ của các email khác. Nó có khi là nó chỉ sai một dấu chấm hoặc là một cái mẫu tự nào đó. Cho nên cái người chồng này thì có lẽ cũng không chú ý lắm. Cho nên gửi cái thư báo tin cho vợ là nó sai cái địa chỉ. Nó tới với một cái người phụ nữ khác. Và cái người phụ nữ này thì mới đưa người chồng mình đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày hôm qua. Cho nên bà đang rất là buồn. Thì nghe cái tiếng báo động của email tới thì mở ra và đọc. Khi vừa đọc xong thì bà la lên một tiếng lớn thất thanh rồi ngã lăn xuống sàn nhà nằm bất tỉnh. Đứa con ở bên ngoài nghe mẹ la rồi không biết chuyện gì xảy ra, nó chạy vào. Rồi khi nó chạy vào thì nó thấy mẹ nằm bất tỉnh và cái điện thoại còn cầm trên tay. Nó muốn biết cái gì xảy ra cho nên nó lại nó xem cái điện thoại đó, cái gì mà mẹ la hốt hoảng rồi nằm bất tỉnh như thế. Thì nó đọc email đó: em yêu của anh đã tới nơi ngày hôm qua và anh chuẩn bị mọi sự để ngày mai rước em tới ở chung với anh. Một câu chuyện vui, nhưng mà nó nói với chúng ta một điều, đó là có những nhầm lẫn ở trong cuộc đời của mình. Nó nhiều khi nó không phải là cố ý, nhưng mà nó là một vô tình. Nhưng mà nó sẽ có những cái tác động rất là tệ hại ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có một đặc điểm mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ sai lầm. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là bức thư mà Chúa gửi cho chúng ta. Và Kinh Thánh là bức thư mà Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta thì Kinh Thánh không bao giờ sai lầm. Và Kinh Thánh cũng không bao giờ gửi nhầm địa chỉ. Nghĩa là sao? Nghĩa là những cái câu chuyện trong Kinh Thánh cách chúng ta một thời gian rất lâu. Thí dụ, Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh. Thì sách này viết trước Chúa Giáng Sinh khoảng 1.500 năm. Cộng với hơn 2.000 năm của chúng ta nữa thì là khoảng là trên 3.500 năm. Thì như vậy thì đối với chúng ta ngày nay thì chúng ta đọc Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, những câu chuyện trong Sáng Thế Ký vẫn là những câu chuyện gửi cho chúng ta ngày nay, thời đại của chúng ta ngày nay không có gì sai hết, không có gì trật hết. Con người giàu qua bao nhiêu thế kỷ vẫn giống như nhau, bản chất vẫn giống như nhau. Và Đức Chúa Trời của chúng ta hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Cho nên con người không thay đổi và Đức Chúa Trời không thay đổi. Vì thế thì những lẽ thật trong Kinh Thánh vẫn là thích hợp và không sai lầm với chúng ta trong thời bây giờ. Đặc biệt là chúng ta đang học về sách Ru-tơ. Thì sách Ru-tơ viết trước Chúa Giáng Sinh, nó thuộc vào cái thời kỳ các quan xét. Thì nó khoảng 1250 năm trước Chúa Giáng Sinh cho đến 1050 trước Chúa Giáng Sinh, tức là khoảng trên 1000 năm trước Chúa Giáng Sinh. Thì cộng thêm từ Chúa Giáng Sinh cho đến chúng ta ngày nay là khoảng 2000 năm nữa, thì nó có khoảng là 3000 năm. Câu chuyện sách Ru-tơ với chúng ta ngày nay là khoảng cách là 3000 năm. Nhưng mà cái sứ điệp của sách Ru-tơ cũng là cái sứ điệp cho chúng ta ngày nay. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đi vào một bài học, tôi nghĩ là nó hơi cao một chút, nhưng mà cần thiết cho chúng ta, cần cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Có một cái sự băn khoăn, có một cái câu hỏi lớn ở trong cuộc đời của chúng ta ngày nay, khi mà chúng ta nhìn vào thế giới của chúng ta đang sống. Nó có quá nhiều những cái tin buồn, và càng ngày cái sự vi phạm luật pháp và cái sự đi xuống thấp của đạo đức thì nó càng ngày nó càng xuống thấp cái lứa tuổi nhiều hơn. Ví dụ như ngày xưa thì những người, tôi xin lỗi, giết người thì có thể khoảng từ 40-50 tuổi, vì có áp lực cuộc sống, vì có cái gì đó xảy ra trong cái quá trình của họ đến cái mức họ không chịu được thì bây giờ họ hành động kết thúc cuộc đời của ai đó. Nhưng mà càng ngày càng dần về sau này, nhất là đặc biệt trong vòng một tuần qua, thì tôi đọc ít nhất nó có hai cái tin tức. Một nó cũng chưa phải là thiếu niên, nó chỉ mới 14 tuổi thôi mà nữ. Một cô gái 14 tuổi, nhưng mà khi nó biết cái người mẹ nuôi nó đó, mẹ không phải là mẹ ruột, thì nó lấy súng nó bắn bà đó. Rất là, tôi không muốn thực cái đó, nhưng mà để chúng ta có một cái nhìn về thế giới của chúng ta đang sống, nó càng ngày cái vi phạm pháp luật đi đến cái mức những trẻ em, những người rất là trẻ thì và nhiều nữa, rất là nhiều, nhưng mà tôi không muốn thuật ra. Đó là chúng ta nhìn vào thế giới, rồi chúng ta nhìn vào trong hội thánh của Chúa. Thì chắc là quý bà chúng mình cũng không có lạ gì, số cả hội thánh của Chúa thì cũng có những nan đề rất là đáng tiếc. Nhưng mà phải thành thật mà nói, tôi không sợ là ai đó sẽ nghe cái bản tin này, bởi vì chính họ đưa lên trên mạng lưới internet công việc hội thánh, sự phản đối với cấp lãnh đạo hội thánh, dầu đúng hay sai thì cũng không có cái sự gây dựng, và chỉ làm cho người chưa tin Chúa họ nhìn thấy cái mặt trái của hội thánh, ngăn trở người ta tin Chúa, mình không có được lợi ích gì hết. Thật là đáng tiếc. Và chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới như vậy. Và cái bài học sáng hôm nay nó là một cái bài học rất là cần thiết cho chúng ta. Tôi rất được phước và rất được nâng đỡ qua lời Chúa. Thật ra thì cái bài giảng này lúc ban đầu khi tôi có ý định giảng về Router thì nó chưa tới, nó chưa đến với mình. Và tôi không biết làm sao, nhưng mà tôi soạn cũng nhiều bài. Tôi ít nhất là có 7-8 bài gì đó đồng một. Và tôi cũng có một ý định là giảng bài khác ngày hôm nay, nhưng mà không phải là bài này. Nhưng mà Chúa lại thay đổi cái ý định của tôi vào giờ chót. Cho nên chúng ta sẽ cùng học với nhau về cái đề tài là ơn thần hữu của Chúa. Để chúng ta có thể hiểu được và mình không có ngã lòng dầu cho cái thế giới này nó có đi đến chỗ nào, và hội thánh của Chúa nó có thể rơi vào một cái tình trạng sa sút đến mức nào, thì có một điều mà chúng ta nhớ, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thần hữu. Cái chữ này thì rất là xưa, lâu lắm rồi tôi cũng không có nhắc đến. Tôi nhớ là từ khi qua Mỹ tới bây giờ thì tôi cũng chưa bao giờ nói đến cái chữ thần hữu. Không biết là quý mà anh chị em đã tin Chúa bao nhiêu năm thì mình có nghe cái chữ thần hữu chưa? Thì đây là cái bài học mà chúng ta cùng với nhau chúng ta học trong buổi sáng hôm nay. Tôi có 3 cái ý mà chúng ta sẽ cùng nhờ lời Chúa chúng ta nhắc với nhau để khích lệ nhau. Thứ nhất là trước khi chúng ta học thì mình cần phải định nghĩa. Bởi vì cái định nghĩa nó rất quan trọng. Nếu mình định nghĩa nó không có chuẩn thì chúng ta sẽ giải thích nó sai. Cho nên chúng ta định nghĩa trước. Và từ cái định nghĩa đó thì chúng ta sẽ học có 2 cái ý ở trong định nghĩa đó. Đức Chúa Trời thần hữu. Thì định nghĩa chỉ cái chữ thần hữu đó. Cái chữ thần là chỉ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần. Và cái chữ thần đó nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy viết cái mẫu tự T phía trước là chữ hoa. Con người của mình cũng được gọi là thần. Ở trong Kinh Thánh có một vài chỗ gọi con người là thần. Thì cái chữ thần của mình là con người là chỉ biết chữ T là chữ thường. Và một cái nhóm thứ ba cũng gọi là thần, tức là thiên sứ thì cũng gọi là thần. Và thiên sứ thì phân làm 2 nhóm. Một nhóm là thiên sứ sa ngã thì gọi là thần dữ hay là thần ác. Cái chữ mình thường nói đó là ma quỷ hay là Satan đó thì nó cũng là thần. Và những thiên sứ đang phục sự Chúa trên trời thì là thần. Thần nó có nghĩa là không có thịt, không có xương, không có vật chất. Đức Chúa Trời là thần, dựng nên các thiên sứ là thần. Và thiên sứ chỉ làm 2 loại: ác thần và thiện thần. Và con người thì dựng nên cũng là thần, nhưng mà con người thì khác hơn, là con người vừa là thần, mình là thần cái sự sống của Chúa, linh ở trong chúng ta là thần, tâm linh của chúng ta là thần, là linh hồn của chúng ta cũng là thần, chỉ có cái này là xác thôi. Thì bây giờ con người của chúng ta nó có 2 phần là xác và thần. Con người mình trong có thần. Và cái lý do thần đó có, cho nên cái con người của chúng ta hướng thần. Mình có 2 cái hướng. Hướng về vật chất mình có công việc, mình có tìm sự sống, ăn uống, nhà cửa vân vân, đó là cái nhu cầu của thân thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một cái con người của chúng ta nó có một cái thần ở bên trong, nó có cái nhu cầu của cái thần linh của mình, cho nên con người của chúng ta tìm tới với tôn giáo. Người không biết Chúa thì họ đến tôn giáo, họ thờ thần này thần kia, có rất nhiều thần. Nhưng mà Kinh Thánh thì cho chúng ta biết không có thần nào khác. Mình tin Chúa thì mình nhớ như thế. Người ta thờ, người ta có danh gọi, nhưng về các vị thần đó, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa thì mình đọc Kinh Thánh mình hiểu. Lời Chúa không cho chúng ta biết ngoài Đức Chúa Trời không có thần nào khác. Những thần linh mà con người đang thờ phượng thì nó chỉ là cái sự tưởng tượng, sự suy nghĩ của con người về một cái thần linh nào đó mà họ không có biết được, suy tưởng thôi. Cho nên mình phải hiểu điều đó. Và cái chữ thần hữu đó, cái chữ thần đó là chữ viết hoa, chữ thần đó là chỉ về Đức Chúa Trời. Chữ hữu thì nó là một cái chữ mà nó có hai cái chữ ở trong đó. Chữ thứ nhất là chữ hữu. Hữu, một phần của nó là chữ hữu. Hữu nghĩa là có, nghĩa là hiện có, đã có và sẽ còn có. Tức là nói về thần Đức Chúa Trời hữu, Đức Chúa Trời đã có, Đức Chúa Trời hiện đang có và Đức Chúa Trời sẽ còn có đến đời đời vô cùng. Đức Chúa Trời không có sự bắt đầu và Đức Chúa Trời không có sự kết thúc. Như vậy thì chúng ta có cái chữ hữu thứ gì, cái nghĩa thứ gì? Cái chữ hữu thứ nhì nó có nghĩa là tựu. Ý thứ nhất là hữu, tức là có. Và ý thứ nhì là tựu. Chữ tựu này đó, nó có nghĩa là thành tựu hay là đạt được mục đích. Như vậy thì cái chữ thần hữu, tôi có một cái đề tài là ơn thần hữu của Chúa. Thì nếu mà đúng ra thì nó không có cái chữ của Chúa. Là bởi sao? Là bởi vì ơn thần hữu, chúng ta hiểu rồi, chỉ có Đức Chúa Trời là thần thôi. Thì cái chữ thần đó là chỉ về Đức Chúa Trời rồi, chỉ về của Chúa rồi. Những cái chữ của Chúa của chúng ta nói đây đó, để mình dễ hiểu hơn thôi. Chứ còn cái chữ thần hữu có nghĩa là Đức Chúa Trời là thần, Đức Chúa Trời là đấng đã có, hiện có và còn đến đời đời. Đức Chúa Trời đó sẽ làm cho mọi việc xảy ra ở dưới mặt trời này, cũng như là ở trên trời, trong thế giới thần linh, thuộc linh, được xảy ra theo ý định hay là ý muốn của Chúa đã được lập thành ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Chúa, mình nhìn những cái gì xảy ra trong thế giới, mình ngã lòng, mình buồn, mình không biết thế giới sẽ đi về đâu. Mình nhìn vào thực trạng hội thánh, mình cũng có thể buồn, mình cũng có thể đặt câu hỏi không biết hội thánh sẽ đi về đâu. Nhưng mà cái bài học này, ơn thần hữu của Chúa, nghĩa là dầu thế giới này có bao nhiêu sự thay đổi, dầu hội thánh nó có bao nhiêu sự thay đổi và nó thay đổi đến mức nào đi nữa, thì chúng ta là con cái của Chúa, mình phải tin một điều: dầu tất cả mọi sự có thể thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ thay đổi. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng sẽ làm cho tất cả mọi sự cuối cùng của nó sẽ đi vào đúng mục đích mà Đức Chúa Trời tự lập thành trong lòng của Chúa. Đây là điều vô cùng quan trọng, bởi vì đó là đức tin của chúng ta. Bởi vì đó nó sẽ giúp cho chúng ta vững vàng. Bởi vì đó nó sẽ giúp cho chúng ta không có ngã lòng. Tức là thôi bây giờ mình tưởng mình tin Chúa thì mình sẽ thấy điều này tốt, điều kia tốt, điều nọ tốt. Vì mình tin Chúa rồi mình thấy hội thánh có nhiều cái điểm chưa tốt thì mình ngã lòng. Mình không có ngã lòng. Đức Chúa Trời cuối cùng Ngài sẽ làm thành cái ý định của Chúa. Dầu con người có như thế nào, dầu thế giới có như thế nào, dầu hội thánh có như thế nào, thì Đức Chúa Trời vẫn làm đúng cái mục đích của Chúa. Cuối cùng ý định của Chúa được thành. Và cái bài học này nó cũng giúp cho mình là không có cái sự phản ứng. Phản ứng là tại sao? Là phản ứng là tại vì mình muốn chỉnh lại. Mình muốn sửa lại cho nó đúng. Đó cũng là ý tốt. Nhưng mà đôi khi cái phản ứng của mình này nó hơi bị thái quá, nó hơi mạnh quá, nó hơi bị sốc quá, cho nên nó cũng gây một cái trở ngại. Cho nên cái khi mà mình tin vào cái sự thần hữu của Chúa là mình không có phản ứng. Bởi vì mình hiểu rồi, mình hiểu rằng mình không thể sửa được. Mình không thể sửa được chính mình không thể sửa được hoàn cảnh, mình không thể sửa được người khác. Thường cái phản ứng của chúng ta là chúng ta muốn sửa. Nhưng mà khi mình hiểu được cái sự thần hữu này thì chúng ta sẽ thấy điều đó nó thuộc về thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ có cái cách của Chúa với tất cả những năng lực để cho đến cái công việc của mình là mình đi trong con đường của Chúa theo cái bổn phận kính sợ Chúa và thờ phượng Chúa của mình. Còn cái việc của người khác thì đó là việc của Chúa và Chúa sẽ có cái kế hoạch của Chúa. Cho nên cái ân thần hữu đó nó vừa giúp cho mình có đức tin và nó vừa giúp cho mình tránh khỏi những cái phản ứng nó không đúng. Mình không có ngã lòng với cái gì hết. Bởi vì mình tin rằng Đức Chúa Trời cuối cùng Ngài sẽ hoàn tất cái chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy cái câu gốc của chúng ta trong Gióp đoạn 23 câu 13, 14 rất là hay. Quý mà anh chị em nếu không mở Kinh Thánh kịp, chúng ta có thể xem ở trong cái dàn bài giảng của tôi. Nhưng Chúa đã có một ý nhất định